Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết và trên hết, con là tỳ kheo ni Thích Hương Nhũ xin thành kính đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Bồ Đề, một bậc thầy với một trái tim giáo dục và hoằng pháp đối với tất cả chúng sinh mà con đã có nhân duyên được đảnh lễ Ngài nhiều lần trong những cái giai đoạn Thiền Viện Bồ Đề còn đang xây dựng. Và con cũng ra đây với những cái khóa tu mà lúc trước khi Hòa Thượng vẫn còn đang sinh tiền. Hôm nay con được trở về với Thiền Viện Bồ Đề trong một ngày tu cuối năm. Con cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì Thiền Viện Bồ Đề, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu cùng với toàn thể Chư Tôn Đức Tăng đã cho con một duyên lành được về gặp gỡ quý Phật tử trong một buổi sáng hôm nay, một ngày tu cuối năm vô cùng an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trên cuộc đời này, ai mà được may mắn sinh ra trên đời, được làm người, đó là phúc báo vô biên. Có nhiều người cứ đi truy tìm cái phúc chỗ này, cứ coi là mình không có phước, cứ trách mình vô phước, cứ nói là buồn quá, chán quá. Đúng ra là tôi không nên có mặt trên đời này, nguyền rủa cuộc đời, nguyền rủa tất cả mọi người chung quanh mình, cho đến cha mẹ, ông bà mình cũng oán than. Chúng ta không có quên lời Phật dạy, khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Hôm nay toàn thể hội chúng của chúng ta về đây, bên cạnh tất cả những cái pháp tu bát quan trai giới mà Đức Phật thương tưởng hàng cư sĩ tại gia cho chúng ta được tu tập để được tăng trưởng phước lành, để khai mở trí tuệ, thì ban tổ chức của khóa tu quý thầy đã dành cho quý Phật tử một thời gian quý giá là được lắng nghe, được nghe pháp thoại. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi đây, hãy nhớ mình rất hạnh phúc được thân người, và hạnh phúc lớn lao nữa đó là được nghe Phật Pháp. Chúng ta xin có một tràng pháo tay tán thán hạnh phúc của chính chúng ta. Quý Phật tử thân mến, có người bảo thầy nói vậy chứ có phước báo gì đâu. Sinh ra đời khổ muốn chết à. Từ lúc ra đời là tiếng khóc, rồi cả một cuộc đời lăn lộn với danh lợi sắc tài, với những tình yêu chóng vánh đến đi, với chồng, với con, với tài sản, với con, với cháu. Cuộc sống có nhiều người than van là một chuỗi những sự khổ đau. Nhưng nếu chúng ta được nghe Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái khổ đau gì cũng do chính tự thân mình mà thôi. Người biết tu tập sẽ nói: Nam Mô A Di Đà Phật, con vốn không khéo tu, con vốn không siêng tu, con vốn không tin sâu nhân quả trong nhiều kiếp sống, cho nên kiếp sống này con có những điều không được như ý, nghịch lòng. Con cầu nguyện hoài không được, con ước hoài không thấy, cuộc sống con chẳng được an vui. Và trở lại tự quan sát, tự trách lấy mình mà xác định cố gắng tu tập, chứ không nên trách móc ai. Các vị biết không, mới cách đây một tuần thôi, sư gặp một chàng trai trở về Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đi về từ Mỹ, bay từ Mỹ về đó, và dắt theo một đứa con gái rất dễ thương, trông như một nàng công chúa bé nhỏ. Đứa bé đó mới có 5 tuổi thôi đó. Và khi lên chùa thăm sư thì nói rằng: bây giờ con có thể bán đi tất cả tài sản, nhà cửa, tiền bạc, những gì con có con cũng sẵn sàng làm, miễn làm sao đứa con gái của con nó xinh đẹp như thế, nó có thể nói được. Bởi vì nó nghe được nhưng mà nó không nói được. Và khi chàng trai tâm sự với sư như vậy, đôi mắt không giấu đi cái vẻ buồn rầu, và đôi mắt không lúc nào rời đứa con gái yêu thương với tất cả những gì hết sức dịu dàng dành cho đứa con của mình, nhưng tâm sự rằng: con có thể hy sinh tất cả, con có thể bán đi tất cả, con có thể trở thành một người nghèo nhất trên thế gian, con cũng chấp nhận, miễn là đứa con gái của con nói được. Và chúng ta thấy khi chúng ta đầy đủ các căn, nói được, nghe được, nhìn thấy được, đi đứng bình thường, chúng ta không cảm nhận được cái sự mất mát, bất hạnh của những con người khuyết tật trong cuộc đời này. Cho Đức Phật nói là khó lắm mới được thân người và khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Mình phải toàn vẹn các căn mình mới nghe Phật Pháp được. Đó, nếu mình điếc thì sao nào? Chắc chắn phải có một người am tường Phật Pháp và biết cái gì? Cái âm thanh truyền đạt đến thế giới của người điếc bằng các cử chỉ hành động thì mới truyền đạt được cho người điếc nghe, mà chưa chắc người ta đã lãnh hội được. Chùa Thiên Quang mà nơi sư đang trụ trì đó, thì đến ngày 12 tháng chạp này, cái khóa tu tất niên á, chắc có lẽ cũng đông như thế này, nhưng mà phải đến 1.000 người. Đó là những người sống trong bóng tối, 1.000 người mù. Mấy năm mình cứ tổ chức cuối năm 500-600 người, họ về 700-800 người, không có quà đâu mà tặng cho kịp. Cho năm nay cứ chuẩn bị luôn 1.000 người cho người mù về. Mà các vị ni, tiểu ni trong chùa sư nói quà Tết nha sư phụ, mình làm cho đẹp nè, mình gắn nơ nè, làm hộp bánh nè. Nó không phải giống như quà bình thường là lúc nào cũng có mì với gạo với lại đường sữa rồi nước tương rồi bột nêm, bột chấm gì đó. Mà quà Tết nha sư phụ. Đúng rồi, quà Tết các con làm sao cho đẹp của mùa xuân. Nhưng mình nói xong rồi mình nghẹn ngào, các vị có biết không? Người mù sẽ thấy gì với những màu sắc của mùa xuân hoa lá? Sẽ thấy gì dù trong món quà đó có bánh, có trái, có những cái gì mà mình muốn làm đẹp nhất, cho đến những cái nơ đầy đủ sắc màu thì người mù cũng không nhìn thấy gì cả. Và lúc nãy Thượng Tọa Thanh Nguyên hỏi với đạo tràng: các vị thấy sư cô có quen không? Các vị nói quen. Bởi vì sao? Các vị nhìn thấy rồi, nghe tiếng của sư rồi thì rất quen. Nhưng với người khuyết tật mà sư im lặng thì hỏi trước mặt các vị là ai đây, họ làm sao trả lời? Vì họ không có thấy ánh sáng. Với người điếc, sư nói nãy giờ cũng không biết là ai. Cho nên từng đó thôi để thấy rằng khó lắm mới được thân người. Khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Chúng ta đang được tất cả những điều đó. Chúng ta phải biết cái vốn quý mà cuộc đời cho mình, và mình phải tu tập để tăng trưởng công đức lành và rất là giá trị cho cuộc sống của mình được làm người hôm nay. Biết bao nhiêu người tàn tật, mù, câm điếc, họ cũng đang cống hiến cho cuộc đời. Một em học sinh mù, sau khi em tốt nghiệp phổ thông, em tâm sự với sư: con mù, nhưng con mang tiếng hát đến những vùng sâu, vùng xa, đến những em học sinh nghèo, những em bị ung thư, những em bị sida, con hát để cống hiến cho cuộc đời. Mà sư phụ biết không, người ta khen con hát hay lắm, người ta không biết rằng con mù. Bởi vì em nó không đeo cái kiếng hết trơn đó, phải không nào? Tưởng người là thích đeo kiếng đen thôi, chứ đâu biết người ta mù. Mà người ta hát rất hay để người ta cống hiến cho cuộc đời. Và như vậy, chúng ta cho đến giờ phút này, mình cũng phải mỉm cười, hài lòng rằng cho đến giờ phút này, mình sống đem lại hạnh phúc, ít nhất là trong gia đình của mình, có ý nghĩa cho sự có mặt của mình trên thế gian này. Hạnh phúc được làm người, và hạnh phúc đúng là người Phật tử được nghe chánh pháp và hành trì chánh pháp. Quý Phật tử thân mến, như vậy con người chúng ta được sanh ra mà mình không trân quý tài sản vô giá là thân người, mà chỉ lăn lộn vào cuộc đời này vì vật chất, vì tiền tài, vì tình yêu, vì danh lợi, có khi người ta quên tất cả những gì? Những tình nghĩa, những cái hiếu đạo trong cuộc đời, để chạy theo cái mà người ta cho đó là hạnh phúc. Nhưng quý Phật tử thấy không, hôm nay chúng ta về chùa, ngày tu cuối năm rồi về tu đi, rồi phải đến gì? Đến qua Tết mình mới tu đây nè, cho nên về tu tập đi. Mình gọi nhau, rủ nhau mà mình về câu hội đông đủ như vậy là bởi vì mình cảm nhận được vị ngọt của chánh pháp, sự an lạc trong một ngày tu tập, mình mới câu hội về đông đủ tại Thiền viện Bồ Đề sáng hôm nay. Mà sư nói người Đà Nẵng nè, là ngôi chùa nào cũng có tổ chức khóa tu, tuyệt vời như vậy đó. Và ngôi chùa nào sư đến giảng tại Đà Nẵng cũng rất là đông. Đó, và chánh điện có bao nhiêu thì ngồi hết bấy nhiêu, có khi là ngồi ra sân luôn. Như vậy là người Đà Nẵng mình có một truyền thống là người Phật tử rất thích nghe pháp, rất là thích tu học đúng theo chánh pháp. Có những người tâm sự trước đây là cà phê, karaoke, bạn bè vui chơi, giải trí, nhưng bây giờ rảnh là con đi tụng kinh, rảnh là con đi trì chú Đại Bi, rảnh là con tham dự các khóa tu, công quả, giúp đỡ cho mọi người làm các công đức, và con nghe Phật Pháp. Sư nghe điều đó, sư thấy rất là hạnh phúc. Bao nhiêu sự mệt nhọc, ngồi ăn trên xe, ngủ trên tàu, đi trên máy bay, trên đường, trên xá, không có thấy gì là buồn. Trái lại hạnh phúc quá, là bởi vì sao? Mọi người mong chờ mình đến để được nghe chánh pháp. Còn gì hạnh phúc hơn khi cuộc đời của mình, một bước đi, một lời nói, mọi người đều mong đợi. Còn có con người xuất hiện trong thế gian này, cất tiếng lên là người ta bịt cái tai lại, đi thấy từ xa người ta chạy trốn. Tại vì sao? Đến gần chỉ nói những điều làm cho người ta phiền não. Biết rằng một con người xuất hiện, nó sẽ mang theo một từ trường. Cái từ trường nó không nhìn thấy nhưng mà cảm nhận được. Cho nên hôm nay đạo tràng chúng ta chỉ trong cái tà áo lam, màu lam mà sư nói cái màu hiền nhất, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đang ngồi bên nhau. Đó là từ trường của sự an lạc, của sự tinh tấn chúng ta truyền trao cho nhau. Cho nên chúng ta nghe pháp, cuối cùng mình phải thấy hạnh phúc vì mình là đệ tử Phật và đang tu học đúng chánh pháp. Bây giờ các vị biết không, không chỉ giảng cho đạo tràng, mà đến cái mùa hè đó, giảng cho các em trong các khóa tu mùa hè, đi miết luôn hơn 3 tháng trời, chưa có một ngày được dừng chân, vì quý thầy mở các khóa tu dành cho các bạn trẻ của chúng ta. Bởi vì sao? Nếu các bạn không được nghe pháp, các bạn sẽ hãnh diện chạy theo những cái mác cho cuộc đời, mà những cái mác đó rất là giả, rất là ảo. Ví dụ cái mác là làm thần tượng, cái mác là doanh nhân, nhiều khi doanh nhân dỏm, không nào đó. Cái mác làm người đẹp, nhiều khi đồ giả không à, đó cũng thích nữa. Rồi cái mác gì, cái mác được người ta ca ngợi là tài, cũng là đồ giả. Thưa sư, con bận lắm. Bận cái gì? Trời ơi, con làm giám đốc đại lý văn phòng miền Nam, ngoài Bắc, miền Trung. Đại lý làm giám đốc tất cả những cái văn phòng đại lý đó. Văn phòng gì? Không có thể trả lời được. Chỉ là ảo thôi. Chỉ nói để được người ta ca ngợi mà thôi. Chính những con người chỉ chạy theo những cái vỏ bên ngoài như vậy, những con người không có hạnh phúc. Cũng như có một cái ca sĩ lên hát, hát xong rồi người ta nói: xin ca sĩ cho biết người mà anh yêu thương nhất là ai. Thế là ca sĩ cầm mic nói: người mà tôi yêu quý nhất, tôi thần tượng nhất cuộc đời, đó là cha của tôi. Là dưới quần chúng là cổ vũ, vỗ tay âm âm âm. Nhưng mà có một bạn trẻ nói nhỏ với sư là: cái anh chàng đó ở sát nhà con chứ ai, anh có bao giờ mà biết hỏi thăm cha câu nào đâu, anh về anh chửi cha khảo mẹ rồi mặc đồ đẹp rồi đi không à. Phải không nào? Nhưng mà khi người ta hỏi là mình phải chứng tỏ mình là thần tượng. Tôi ngưỡng mộ cha tôi quý mẹ tôi, nên những cái gì mà tôi làm, tôi xin đó là một món quà tặng cho cha mẹ. Là mình toàn nói là gì? Để người ta vỗ tay thôi. Thực chất đời sống mình không có. Mà nếu những con người như vậy đó thì rất là khổ đau. Chúng ta sống với cái thật. Và một con người chúng ta, chính vì những cái điểm chưa vẹn toàn, cái xấu, cái ác ở trong tự tâm, tự thân, trong lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình, ai cũng có, sư cũng có nè, phải không nào? Nhưng mình nghe lời Phật dạy, mình chuyển hóa, mình thật sự có hạnh phúc tự ở trong cái lương tâm của mình, trong trái tim của mình, chứ không phải vì cái vỏ bề ngoài, vì chạy theo cái dư luận của quần chúng, của đám đông. Thực chất mình không có gì hết. Nghĩa là tu với nhà Phật, ăn thật, nói thật và làm thật. Thế thì hôm nay sư muốn nói đến cái giá trị thật của cuộc đời. Thì có nhiều người nói: sư ơi, giá trị cuộc đời bây giờ nói trời nói đất gì đi chăng nữa cũng phải có tiền đó. Người ta đánh giá con người qua đồng tiền, qua tài sản, nhà cửa, xe cộ, sự quý phái, sang trọng. Và chắc là những cái đó đem lại hạnh phúc. Người ta nghĩ như thế. Nhưng bằng tuổi của các vị trong đạo tràng của Thiền viện Bồ Đề đang ngồi ở đây, các vị sẽ sẵn sàng nói với sư rằng: sư ơi, tiền bạc không thể nào đem lại hạnh phúc. Các vị có đồng ý với sư như vậy không đã? Đồng ý là tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Mình sẽ nói chuyện kiểu khác. Mà nói no, tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau kiểu khác. Có phải vậy không ạ? Đúng rồi. Thì trong Kinh Tăng Chi Bộ tập 3, trong chương 7 về phẩm tài sản, có một lần Đức Thế Tôn đang ở Savatthi, tức là kỳ viên tinh xá vườn ông cấp cô độc. Lúc đó có một cái vị đại thần của vị vua tên là Úc Ga bạch Đức Thế Tôn: ngài đến đây mà ngài có biết rằng đó là ở cái xứ sở này, quê hương này, có một người tên là Mikra, giàu vô cùng. Người ta không chỉ nói là người giàu, mà người ta nói ông ấy là đại phú gia, mà đại đại phú luôn, thấy chưa nào? Không chỉ giàu mà đại giàu, đại đại giàu. Đó, nói với Đức Phật như vậy đó. Bởi vì là ông ta có rất là nhiều tài sản, vàng không bao giờ đếm hết, bạc không bao giờ kể hết, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn không bao giờ kể hết. Tức là cái vị đại thần này quá ngưỡng mộ một cái người đại phú mà đến bặt với Đức Thế Tôn nói như vậy ạ. Quý Phật tử ở đây là mình biết Phật Pháp, không bao giờ dám đến nói: sư ơi sư, cái người đó giàu dữ lắm. Chắc không nói cái đó. Mà đến bạch sư: con lúc này khỏe, con tinh tấn lắm, con mà không lên đây nghe Pháp thì sáng hôm nay là thời công phu của con, là thời công quả của con, là con đi phóng sanh, con đi làm từ thiện, vân vân. Các vị đến với sư để nói những chuyện Phật sự của mình, chứ không có ai mà đến nói sư ơi cái người đó giàu lắm, vân vân. Nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có một vị đại thần của Đức Vua đã đến bạch với Đức Thế Tôn rằng Mikra là một vị đại phú, và tất cả những gì ông ta đang có, người ta nói rằng ông là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói, không, đối với ta, những cái gì mà đại thần của Đức Vua đang ca ngợi là tài sản, là giàu có, là hạnh phúc, thì ta không chấp nhận như thế. Những gì gọi là tài sản, ta không cho rằng đó là giàu có, là hạnh phúc. Bởi vì tài sản đó, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn, vật chất đều bị chi phối bởi lửa. Hỏa hoạn nó cháy hết, lụt là nước cuốn, cuốn trôi, chiến tranh là mất tất cả, không còn gì. Rồi vua chúa, tức là mình bị tịch biên tài sản, làm ăn không chân chánh, bị tịch biên tài sản. Lúc này thì chúng ta nghe tin tức rồi trên mạng đồ này kia, rất là nhiều người giàu có chỉ một đêm đến sáng đội nón ra đi vào tù ngồi. Đó là chúng ta tài sản không vững bền, đúng chưa nào? Rồi là bị con cháu nó phá. Mình sống mà có con cháu nó hiếu thảo, mà nó cũng biết làm theo lời Phật dạy, mình hạnh phúc đi. Chứ bây giờ mình mong con mình làm giàu thì mình nghe lời Đức Phật dạy nè, nó không bền vững. Cho nên con cháu sẽ phá, rồi thù địch nó sẽ phá. Những người ta ganh ghét với những người giàu có, ta tìm cách để ám hại, mặc dù không ai làm gì đến họ hết, nhưng mà vì lòng ganh ghét, họ cũng sẽ kìm mưu mô để ám hại. Cho nên những tài sản có đó nhưng vẫn có thể là mất đó. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta phải sống như thế nào để mình được an lành trong chánh pháp. Sống trong tài sản thì tài sản nó được lâu bền, mà nếu như mình không có, mình nghèo, mình vừa đủ ăn, mình vẫn có hạnh phúc, là bởi vì mình hiểu sống như thế nào là sống với chánh pháp, với niềm tin, với trí tuệ của bậc đại giác ngộ, là sống trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Chính vì vậy mà trong khóa tu, quý sư quý thầy mới là thường xuyên luân phiên về các ngôi chùa để giảng pháp cho các vị nghe, để các vị có an vui và hạnh phúc mà không hệ phược quá nhiều vào những thứ ở ngoài thân của chúng ta, giống như là tài sản vậy. Thế thì bây giờ Đức Phật sẽ nói cho chúng ta biết tài sản theo quan niệm của Đức Thế Tôn đó là gì. Gọi là thất thánh tài, 7 món tài sản vô giá. Đó là tín, đó là giới, tàm, quý, là văn, là thí, là tuệ. 7 món. Thấy chưa nào? 7 món đó Đức Phật gọi là tài sản vô giá. Nếu ai có niềm tin trong chánh pháp, tin sâu vào Tam Bảo, là người đó đang có một cái gia tài về tín, về niềm tin. Niềm tin trong chánh pháp, niềm tin với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, các vị có không? Như vậy là mình đang có một gia tài. Mà niềm tin có ai lấy được không? Không ai lấy được. Nước không đốt cháy, lửa không cuốn trôi, thù địch không phá hoại. Niềm tin đó chỉ bị lấy mất với những con người không có lập trường. Nay thế này, mai thế khác, nghe đâu linh là chạy đến, phải không nào? Nghe đâu hay là cuốn gói đi tới coi. Nghe đâu nói quá khứ, hiện tại, vị lai thì đi đến tò mò như đi tìm ông thầy bói vậy. Thì cái niềm tin đó không phải là niềm tin trong chánh pháp. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Niềm tin đối với chánh pháp, đối với Tam Bảo bất thối chuyển. Ai có niềm tin đó là người đó có tài sản lớn. Vậy thì ai mà chưa có niềm tin, mình phải biết coi Tam Bảo là cái gì. Chứ bây giờ mình không có mà mình nói có cũng không được. Dạ con có. Bảo có niềm tin là tin sao? Dạ con không biết mà. Là đâu có được, phải không nào? Tin Tam Bảo thì phải biết Tam Bảo là Phật, là Pháp là Tăng, tin Đức Phật là bậc đại trí tuệ. Mà tin Pháp là phải tin sâu vào lời Phật dạy, và tin Tăng đó là những bậc tu hành chân chánh, những bậc tu hành đúng chánh Pháp. Mình có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, mình không có bị bất cứ một tà kiến, một cái ngụy biện ngoại đạo tà giáo nào có thể lôi kéo được chúng ta, thì chúng ta có một tài sản lớn về niềm tin, đó là tín tài. Tài là tài sản. Thứ hai là giới tài. Người nào sống, đây là tu bát quan trai, ngày hôm nay chúng ta phải giữ bao nhiêu giới? À đúng rồi, hôm nay phải giữ 8 giới. Đấy chưa nào? Ở bình thường không đến với chùa tu tập, người Phật tử phải giữ gìn 5 giới. Mà những người trọn vẹn các giới như vậy là có một tài sản vô giá về giới pháp. Người đó có giới tài. Mà người có tài sản về giới không ai có thể cướp đoạt được. Lửa không đốt cháy, nước không cuốn trôi, chiến tranh có đến đi chăng nữa, mình là người có giới vẫn là người có tài sản. Mà người có giới là phước báo lớn, tai qua nạn khỏi, hạnh phúc an vui, giàu có là chỗ đó đó. Cho nên chúng ta phải có giới. Rồi là hai tài sản rồi. Và ai có là vui lên đi ha, không có được than buồn, than nghèo nữa ha. Tài sản thứ ba là tàm. Tài sản thứ tư là quý. Tàm quý đó là gì? Có người biết, có người chưa rõ lắm. Tàm là mắc cỡ. Mình làm cái gì xấu, cái gì sai, nói lời ác, nguyền rủa, ích kỷ, chê bai, tu tập biết bao nhiêu lâu vẫn tham, vẫn sân, vẫn si. Ta thấy mình, ta nói trời ơi, bà tu mà sao bà dữ quá. Thì mình phải biết xấu hổ. Cái người có cái đức hạnh hay xấu hổ, hay mắc cỡ khi mình làm điều không tốt, đó cũng là một tài sản. Có nhiều người là làm ác bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy là huynh hoang. Nổ, phải không nào? Nổ, phải sanh ra Đà Nẵng mà sanh ra ở kho lũ đạn. Nổ rầm rầm hết trơn trọi. Những người như vậy là không có tài sản lớn. Người phải biết xấu hổ khi mình làm điều xấu, nói lời ác, suy nghĩ ác, là người đó có tài sản về tàm. Tài sản về quý là xấu hổ với mọi người. Tàm là tự xấu hổ chính mình, quý là xấu hổ với mọi người. Chẳng hạn như ngày hôm nay, tất cả mọi người đã chưa trang nghiêm về thiền viện Bồ Đề nghe Pháp. Nhưng có người xách cái túi bỏ tiền vô, đi vô sòng bạc, đánh bài. Không nào, đi vô những cái nơi ăn chơi nhậu nhẹt, vô nhà hàng gọi những món thực phẩm tươi sống ăn. Bỗng nhiên có một người đi ngang qua, ủa hôm nay anh đi đâu vậy? Thế tôi đi nhậu, mắc cỡ quá, mắc cỡ quá. Bữa sau không dám, tại vì đi nhậu, đi nhẹt, đi đánh bài, sợ gặp người quen. Người ta nói quy y rồi mà còn nhậu nhẹt bê tha, còn cờ bạc, còn ăn chơi, còn bồ bịch, mắc cỡ quá. Cái đó là đức quý. Cái đức quý đó là mình biết xấu hổ với người khác, cho nên mình tự biết giữ gìn với mình. Đó. Khi trong hội chúng, trong xã hội, trong gia đình, cũng phải biết giữ thể diện với vợ, với con, với mọi người, hàng xóm, láng giềng. Lên chùa mà thầy hỏi lúc này có tinh tấn không, biết mắc cỡ là thầy ơi lúc này con làm biếng à, thì mình phải biết xấu hổ với thầy. Cái người như vậy cũng là một người có tài sản vô giá, gọi là tàm và quý. Ai có là vui lên vì mình rất giàu. Có người không có biết mắc cỡ phải không nào? Có người ai nói gì người ta nói trơ trơ cái mặt ra, là vì là như gỗ như đá, gọi là như nước đổ lên trên lá mô nó tuột xuống hết, không có áp phê gì hết, không ảnh hưởng gì hết. Chuyện mình là mình làm thôi, mình làm tốt thì quá tuyệt vời, nhưng mà làm xấu, chính những con người như vậy mình phải nên xem xét lại. Mình không có đức hạnh tàm và quý rất là đáng tiếc trong cuộc sống của chúng ta. Một tài sản kế nữa đó là văn. Văn là gì? Văn này không phải văn chương, văn này là nghe. Đó, văn tư tu thì văn là nghe. Tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Thì một cái tài sản rất quý đó là nghe. ai biết lắng nghe chánh pháp, ai biết chuyên tâm nghe Phật pháp, ai biết nghe những lời hay ý đẹp, ai biết nghe những lời góp ý của những người thiện tri thức, ai biết lắng nghe, nghe để học hạnh nhẫn cho chính mình, nghe để khai mở trí tuệ, nghe để tu tập, tu tâm dưỡng tánh, nghe để thăng hoa trên bước đường tâm linh. Người có biết cái hạnh nghe, người đó có tài sản vô giá. Và đó cũng là cái đề tài hôm nay sư muốn nói chuyện với các vị. Bởi vì phần lớn là người ta không thích nghe, người ta thích nói nhiều hơn. Như vậy nghe là văn, văn là một tài sản vô giá. Đó, mới là năm thôi. Kế đến sáu là thí. Ai có tài sản, ai không tài sản, ai có tài sản vừa vừa, vật chất thế gian, pháp hữu vi, mà mình biết thí, biết buông xả, người đó rất có hạnh phúc. Cho nên ai có thí tài, người đó cũng là người giàu có trên thế gian. Có người nghèo thôi, sống cũng đơn sơ thôi, mà ngày nào cũng đi bố thí hết. Dạ bố thí cái gì sư? Trời ơi, không có tiền mà sư nói đi bố thí cái gì? Đó, hồi sáng nay sư xuống nhà bếp nè, các bà ngồi nấu cơm, bới cơm cúng, rồi bới cơm cho khóa tu, nấu thức ăn, đó là bố thí công sức của mình. Người đến sớm quét chùa, lau chùa, làm các công chuyện mà thầy giáo phó, làm công quả mà tâm thanh tịnh. Chứ không phải làm mà vinh vang, làm mà kiêu căng, làm mà khoác lác, làm trong sự thanh tịnh, đó là mình đã thí. Rồi là gì nữa? Người ta buồn khổ, mình giúp cho người ta bằng những lời nói chân tình, đó là thí vô úy, làm cho người ta không còn sợ hãi, đau buồn, đó cũng là pháp thí. Ai mà biết bố thí bằng các pháp, bằng tài, bằng vật, bằng lời nói trong sáng, nhẹ nhàng, an ủi thế gian, những người đó là có một tài sản vô giá, không bao giờ có thể hết được. Cái tài sản nó đâu đo bằng tiền, phải không nào? Đo bằng trái tim mình. Cho nên ai có tài sản là thí, thì sư xin chúc mừng người đó rất giàu trên thế gian. Mà tài sản lớn nhất đó là tuệ tài, đó là trí tuệ. Chúng ta tu tập, chúng ta hành trì chánh pháp, lập công bồi đức, chúng ta làm tất cả để chúng ta có một tài sản vô giá quý báu nhất, đó là tuệ. Nhưng mà tự nhiên không thể có tuệ được. Muốn có trí tuệ, chúng ta phải có niềm tin, phải có giới pháp, phải biết tàm quý, biết xấu hổ, biết bố thí, biết buông xả, chúng ta mới có thể có trí tuệ. Trí tuệ là tài sản sau cùng, sau khi chúng ta đã lập công bồi đức bằng các tài sản quý giá nhất trong cuộc đời, mình phải lập công bồi đức mới có trí tuệ. Không có ai mà ngồi đóng cửa kín mít, ai muốn làm gì làm, tôi chỉ tu tuệ thôi. Cái đó, cái tuệ đã không bao giờ đến với chúng ta. Cái tuệ phải đến với con người có giới, có niềm tin, có tàm, có quý, có tâm buông xả, có tâm chánh kiến, tinh tấn tu tập, thì cái tuệ đó mới đến với các hàng Phật tử của chúng ta. Và Đức Phật nói về bảy tài sản đó, nói cho dù người giàu có cách mấy đi chăng nữa, mà không có bảy tài sản mà ta vừa nói, vẫn là người nghèo nhất trên thế gian này. Nhưng mà người không có tài sản vật chất, nhưng có tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, người đó vẫn là người giàu nhất trên thế gian. Bởi tài sản đó là bền vững, là vững mạnh, không bất cứ một cái pháp hữu vi nào mà có thể phá được cái thất thánh tài mà Đức Phật đã trao cho chúng ta. Hôm nay sư về đây với đạo tràng Thiền viện Bồ Đề, sư muốn gửi đến các vị chỉ nói đến một tài sản thôi. Vì nói bảy thứ thì hay lắm, thì nhiều lắm. Nhưng mà sẽ có những người nói: trời ơi, hôm nay sư nói hay quá mà nhiều quá, không nhớ gì hết trơn, phải không nào? À, cho nên sư chỉ nói một tài sản thôi, mà cái tài sản đó chúng ta phải làm giàu nó lên, phải làm vững mạnh nó lên. Bởi vì chúng ta đang có, chúng ta có cái tai để nghe. Mà đầu thời pháp sư nói đến một cái người điếc, đến người câm, đến người mù. Còn chúng ta không mù, không câm, không điếc. Với các căn sẵn có, chúng ta hãy tu đúng theo những gì Đức Phật dạy. Mà hôm nay bài pháp này gửi đến các vị một tài sản quý giá mà ai cũng có. Chỉ có điều là chúng ta có chịu lấy cái tài sản đó ra sử dụng hay không? Đó là pháp lắng nghe. Sư cũng tập lắng nghe kể từ khi biết bản chất cuộc đời này là đau khổ. Hồi nhỏ sư đi học, sư cũng thích nói nhiều hơn là thích nghe. Thầy giáo dạy thì phải nghe để làm bài, để thi cho đậu. Chứ không thôi thi rớt làm sao? Thì phải nghe thôi. Chứ mà rời cái giờ học ra đó, là bạn bè của sư là phải ngồi im nghe tôi nói. Mà bạn của sư cũng phải ngồi im nghe tôi nói. Ai cũng có cái ngã lớn hết. Và mình cứ mang cái tính gì? Tôi là đúng, phải nghe tôi. Làm riết cho đến khi lớn, cho đến khi đi tu thì sư vẫn thích người ta phải nghe mình. Đến khi cuộc đời mình chạm vô cái chất liệu đau khổ thì bắt đầu mình mới im lặng và tập lắng nghe. Các vị suy gẫm lại đi. Cái con người mà cái gì cũng thành công hết á, rớ vô cái gì cũng được hết á, là không có thích nghe ai hết. Mà mấy người phải nghe tôi. Không nào, tôi thành công từ A đến Z đây nè, mà ông nghe tôi. Cho nên chỉ phô trương cái biết của mình. Nhưng thật sự, cái con người mà thành công sớm, đó cũng là cái phước từ trong những kiếp sống trước chúng ta đã gieo tạo thôi. Rồi có lúc cái phước nó cũng mòn đi, rồi có lúc chúng ta cũng sẽ bị là thua thiệt, bởi vì không phải lúc nào cái phước báo của mình cũng vẹn toàn. Đời sống này không khéo chúng ta đã mòn đi các phúc báo rất là nhiều. Cho nên sư nói rằng sư tập lắng nghe kể từ khi hiểu được bản chất cuộc đời này là đau khổ. Sanh ly tử biệt là đau khổ. Sư thì may mắn hơn các vị rồi đó. Lớn lên là không có bá vô cái ông chồng bà vợ với đứa con nào hết, thì nó đỡ cái gánh đó rồi đó. Có đúng vậy không? Cũng yêu, phải không nào? Tôi cũng có tình yêu, và tình yêu rất mặn nồng. Yêu đời, yêu đạo, cả non sông. Cho nên cái tình yêu nó khỏe ra, đúng không? Còn yêu một ông với một bà thì nó mệt lắm. Đó. Cho nên á, mình thấy mình thì không vay nợ cuộc đời rồi. Không vay với ông, với bà, với con, với cái rồi. Với tài, với sản rồi. Thì khỏe quá rồi. Cho nên dương dương tự đắc. Phải không nào? Ai khóc á, mình cũng nói có gì đâu mà khóc. Chưa nào? Ai cười á, có gì đâu mà cười. Ai tham, mình cũng nói có gì đâu mà tham. Tại vì mình thấy cái gì mình cũng đúng rồi. Cho đến khi mình vấp vào cái sự đau khổ của sanh ly tử biệt. Vì sống trên cái cuộc đời này không có ai vấp vào, không có ai tránh khỏi cái sự đau khổ vì cái chết. Cái chết bởi người thân, cái chết bởi những người thân thiết. Cái đó nó sẽ đến không biết lúc nào. Cái mất mát nó đến không bao giờ báo trước. Hay có báo trước đi chăng nữa, cũng không có cái phương thuốc thần tiên nào níu kéo lại cái trường sinh bất lão trên thế gian. Không có. Cho nên khi tiếp cận cái sanh ly tử biệt, lúc đó sư mới 20 tuổi đầu thôi, sư đã biết đời này là đau khổ. Vì làm mọi cách cũng không bao giờ níu lại người thân sống với mình. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời sư biết cuộc đời này có đau khổ. Vậy mà có những con người ta đau khổ vì sanh ly tử biệt, người ta đau khổ vì là bệnh tật, ngũ ấm xí thành khổ nè, người ta đau khổ vì là cầu muốn không được, người ta đau khổ vì con cái bất hiếu, vì vợ chồng bất trung, không chung thủy, người ta đau khổ đủ mọi kiểu hết, mà người ta cũng không chừa được, không bỏ được những cái pháp tham sân si của thế gian này, cứ mang, cứ vác vô và tiếp tục chất chồng những nỗi niềm đau khổ. Sư giảng pháp mà các vị nghe xong á mà không có an lạc á, thì sư giảng làm gì? Các vị nghe phải chiêm nghiệm rằng mình đã mang vác trên cuộc đời này quá nhiều thứ. Và có những thứ lực bất tòng tâm, có muốn cách mấy cũng không bao giờ thắng được số phận. Chẳng hạn như cái chết, như bệnh tật, Những điều đó chúng ta không có cái gì mà chúng ta có thể tự chủ động vượt qua được hết. Nếu đáng lẽ chết mà sống, người ta nói ôi cha ơi, phước báo là bố thí, cúng dường, phóng sanh, cứu người giúp người, mà bây giờ là bệnh nan y mà lại cứu được tử mệnh. Dù cho thuốc quý cách mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ cứu được tử mệnh, là bệnh chết. Cho nên mình đứng trước những cảnh đó là mình hiểu cuộc đời rất là vô thường. Cho nên con người ta sống trên cuộc đời này biết cũng không có cái gì bền chắc lâu dài. Cái pháp hạnh phúc mà Đức Phật dạy chúng ta đó, những cái tài sản mà sư mới nói cho các vị nghe đó, niềm tin và giữ giới hạnh để tu tập. Và muốn được như vậy phải lắng nghe. Chúng ta về đây nghe pháp sư nói rất tuyệt vời. Có những người nói con chỉ tu thôi, con làm biếng nghe lắm. À, con chỉ tu thôi, con làm biếng nghe lắm. Nói như vậy thôi, chứ mà bất cứ cái chuyện gì ở ngoài xã hội nghe đủ hết. Thấy chưa nào? Chuyện giết chóc, chuyện vợ chồng ghen tuông đánh lộn, chuyện ly dị nhau, chuyện ra tòa, chuyện cái người kia phá sản, chuyện tự tử, nghe đủ hết. Rồi về lặp lại còn tam sao thất bổn lên. Nhưng mà nghe pháp đấy, thôi con lo tu, thôi con làm biếng nghe lắm. Đó là con người đã đánh mất một tài sản của mình, đó là khả năng để được nghe chánh pháp. Nhưng mà nghe bậy, nghe bạ, nghe những cái chuyện mà không ai mượn cũng nghe, rồi làm cái loa phát thanh miễn phí, cái đó là những cái điều làm tổn giảm công đức, mất đi phúc đức một cách vô cớ. Buổi sáng tự nhiên nói chuyện này chuyện kia, mất phúc. Thấy chưa nào? Cũng nói mà vô sanh phước. Như từ sáng thì các vị thọ giới bát quan trai, niệm Phật, nghe pháp, nhưng mà hôm nay mà không đến thiền viện Bồ Đề, ôi chú cha ơi, cái miệng của các vị chóp chép nói đủ thứ đề tài. Và các vị đừng quên những lời nói không có chủ đề miên man bất tận là một trong những cái cách làm cho các vị ra tiền ra bạc, mất phước báo, mất hạnh phúc. Cho nên bát quan trai tập cho chúng ta lắng nghe, nói trong chánh pháp và im lặng trong chánh pháp. Rồi chiều tối nay về rồi thì sao? Bắt đầu chóp chép lại sao? Không. Đó. Đã biết cái giới pháp nào mang lại cho mình hạnh phúc thì mình phải tu tập. Cho nên sư nói hạnh lắng nghe, muốn lắng nghe được là phải bớt cái miệng nói xuống. Sư nhớ sư bà dạy sư: con ơi, muốn tu, đối với người có căn tu á, có duyên đi tu dễ lắm, nhưng vẫn khó. Tại vì mình không khéo, mình không buông xả được. Người tu chấp cái tu, người đời chấp cái đời, mà ai chấp ở đâu thì khổ cái đó. Cho nên hãy tập sống mà buông xả đi con. Nói sao để buông xả thưa thầy? À, con phải tập lắng nghe chứ con. Con phải tập nghe nhiều hơn nói. Con phải tập nghe những gì trong chánh pháp. Đó là những món quà vô giá mà khi được làm người mình được nghe. Các vị biết không, có những con người sống ở vùng biên địa hạ tiện, sống đói khát khổ đau, làm sao có cái duyên ngồi đây nghe pháp như các vị đây. Mở mắt là tiền, mở mắt là đi trả nợ, mở mắt là vật lộn để kiếm sống. Còn mình ngồi đây nghe pháp mà nghe xong không thực hành, không ứng dụng, vậy chỉ nghe để mà nghe. Cái đó không phải là nghe, gọi là gì? Văn tài. Không phải là tài sản, nghe để được phước báo. Mà cái nghe chỉ là gì? Theo thói quen, tập khí mà làm mất thêm cái phúc báo trong đời sống mà thôi. Đến với cuộc sống, cái khó nhất là hãy xả bớt cái bản ngã của mình đi. Quên cái ta đi mà nghĩ đến người nhiều hơn. Thì có như vậy chúng ta mới có hạnh phúc. Các vị biết không, nhiều người cha mẹ đến tâm sự: con cái bây giờ nó không có chịu nghe cha mẹ nữa. Sư nói con cái nó không có nghe cha mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng đâu có chịu nghe con cái đâu. Mình cứ mở mắt ra là bắt đầu mình nhìn qua nhìn lại không thấy là mình chửi trước cái đã. Chứ mình cũng phải lắng nghe. Tuổi của các em bây giờ đó, nó sung sướng hơn cái thời của chúng ta rất nhiều. Thời mình không làm, không có ăn, không nào, nhất nhật bất thực vậy. Nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, ngày không có ăn. Còn con của mình bây giờ được bù đắp tất cả những gì cái thời xưa mình khổ cực. Rồi đâm đi có những cha mẹ chiều chuộng con cái quá mực. Nhưng chiều thì được, cho ăn thì được, cho mặc thì được. Nhưng mà nghe là không có nghe. Cha cho con tất cả, mẹ cho con tất cả, giờ phải nghe, nghe mẹ. Mình không có nghe nó. Chính vì vậy mà nó đi ra ngoài, nó kiếm cái người nghe nó để nó chơi. Và do vậy nó mới hư, nó mới là đi vào con đường xấu ác. Cho nên cái lắng nghe này nè, sư nói nè, trước hết nè, các vị cha mẹ cũng phải lắng nghe con cái nó nói cái gì. Mà muốn nó nói á, thì cái mặt của mình phải dễ thương, nó mới nghe. Chứ mình hầm vậy, làm sao nó dám nói. Nó phải nói dối, nó phải dối trá. Rồi nó như thế nào? Nó làm theo ý nó. Cho nên ở đây đạo tràng này nè, mà các vị con cái đó mà dám tâm sự, con gái dám tâm sự với mẹ, con trai dám nói thiệt với cha, mà có những đứa con trai cũng dám tâm sự với mẹ. Sư nói những người cha mẹ đó ít nhất cũng có cái hạnh lắng nghe. Nhưng mà có những người cha mẹ nói, trời ơi hồi nào giờ cho nó ăn, cho nó học thôi, chứ còn cái biểu nghe không có rảnh à. Mệt lắm mà không có rảnh. Thì chúng ta sẽ biết chính cái mối gì, cái liên thông giữa cha mẹ và con cái không có, thì chúng ta sẽ mất đi cái hạnh phúc gia đình. Con cái không tâm sự được với cha mẹ, tất nhiên nó sẽ che giấu sự thật. Còn những người làm thầy, thầy giáo, cô giáo, mà học trò nó dám đến nó tâm sự, nó nói thật, đó mới là kỹ sư tâm hồn. Đấy chưa nào? Bây giờ gặp thầy, gặp cô có chuyện điểm thôi, hết, không có gì để nói. Nó rất là đáng tiếc. Mình hạnh phúc lắm mới được làm thầy giáo, cô giáo. Mình hạnh phúc khi là mình có một tài sản vô giá, nói là người ta phải lắng nghe. Cuộc đời này có người mở miệng là không ai muốn nghe hết. Cái đó cái nhân của mình cũng xấu lắm. Cho nên giờ mình khiến mình nói thiệt, người ta cũng không muốn nghe. Còn người được làm thầy giáo, cô giáo là cái người sanh ra đời được có một cái gì? Một cái tài sản vô giá, đó là nói mà người ta phải lắng nghe. Nhưng mình phải nói với cái trái tim, với tâm hồn chân thật, với tấm lòng từ bi, thì ai cũng muốn nghe mình. Cho nên cha mẹ lắng nghe con cái, vợ lắng nghe chồng, chồng lắng nghe vợ, mình phải có sự bình tĩnh, từ bi bao dung như là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian. Mà ngày nhà nào cũng lạy Quan Âm, có khi nhà nào cũng có thờ Quan Âm. Mà Đà Nẵng này là sư thấy chùa nào cũng có tượng Quán Thế Âm, mà ai cũng thích Quán Thế Âm, ai cũng thích lạy Quán Thế Âm, rồi thuộc chú đại bi lâu. Nhưng mà hạnh Quán Thế Âm là gì không có biết. Bây giờ mình phải biết Quán Thế Âm. Âm là âm thanh, quán là lắng nghe. Quán Thế Âm là hãy học hạnh lắng nghe. Mà hạnh lắng nghe của Quán Thế Âm là nghe những lời nói, những sự tâm sự giải bày, những nỗi niềm đau khổ của những người trong gia đình chúng ta, của bạn bè, của cuộc đời. Chứ không phải là nghe những chuyện nhảm nhí, bậy bạ. Những cái chuyện đó, sư nói rồi, làm cho chúng ta mất phước. Mở mắt không có làm gì mà mất phước. Mở mắt không làm gì, mở nhạc vớ va vớ vẩn, đúng không nào? Nghe những cái chuyện đọc là coi như là suốt đêm không mỏi mệt là mất phước. Chúng ta phải nghe chánh pháp và lắng nghe ban pháp vô úy cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cháu mình. Trên cái bình, cái cơ sở của chánh pháp, người đó là biết lắng nghe theo hạnh của Đức Quán Thế Âm. Sư đến đây cũng tri ân các vị lắm chứ. Tri ân các vị Phật tử về đây mà lắng nghe sư. Chứ sư đến một nơi mà mình nói mà người ta dưới đó người ta cũng nói, thì đâu có ai nghe ai đâu. Bài pháp chỉ nói 5-3 phút là phải lo hồi hướng đi thôi, tại không ai nghe hết trơn á. Nhưng mà may mắn thay trong cuộc đời của sư, khi sư nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bắt đầu sư nghe tất cả mọi âm thanh chung quanh đạo tràng lắng xuống và yên lặng. Sư biết Đức Quán Thế Âm đã gia trì, đã hộ trì cho sư. Tiếng nói của sư là một phần âm thanh của Đức Quán Thế Âm. để cho mọi người nghe mà được xoa dịu, mà được mát mẻ như nước ở trong bình tinh thủy mà tưới rọi lên trên thân thể, trên các vết thương, những sự nỗi niềm bất hạnh của cuộc đời. Cho nên sư lạy Đức Quan Thế Âm mà cũng phải lạy tri ân tất cả các hàng Phật tử đang ngồi lắng nghe tiếng nói của nhau. Cuộc đời bây giờ lúc nào cũng nói không có thời gian. Bận lắm, bận lắm, bận lắm. Phải chưa nào? Còn giới trẻ đó thì gì? Busy, busy. Là very busy, là bận lắm, bận lắm. Nó chỉ có thời gian ở trên Facebook thôi. Để làm chi? Để câu like. Nó đăng hình, nó đăng cái này, đăng cái nọ để coi bao nhiêu người thích. Cái đó thì có thời gian. Còn nói con ơi, lại để mẹ gặp con chút. Con bận lắm mẹ ơi. Mà cha mẹ thì bây giờ cứ nghĩ là con mình nó học dữ lắm, chứ các vị đâu có biết là nó sa đà trong Facebook. Thấy chưa nào? Nó không có lắng nghe ai hết, nó chỉ biết lắng nghe cái Facebook thôi. Mà các vị biết là những cái người á mà chế ra cái Facebook á, bây giờ họ nói họ sám hối nè, họ xin lỗi cả nhân loại, đã đưa ra một cái công cụ tưởng là để kết nối nhân loại yêu thương nhau, nào ngờ để cho nhân loại cô đơn, thù hằn và chia rẽ lẫn nhau. Cho nên sư thấy giờ có nhiều người, người già, trung niên, rồi là thiếu niên, mình sử dụng Facebook cho đúng cái mục đích. Mình truyền cho nhau thời pháp nè. Nghe pháp là tôi đi nghe pháp. Chị không nghe được, tôi gửi cho chị. Cái bài pháp này sư nói chuyện này, chuyện này. Đó. Lâu lâu bạn bè không gặp nhau, Facebook hỏi thăm nhau. Có người đi tập, đi thiền hành buổi sáng, tập yoga, tập thể dục buổi sáng. Đó. Rồi chị ơi, qua Facebook rủ nhau đi tập, rủ nhau đi tu tập, đi nghe pháp. Nhưng có những người sử dụng Facebook bằng những mục đích rất là tồi tệ. Chỉ để người ta like là thích. Đưa cái hình lên thích. Đưa cái hình lên ok, là cứ ngồi đó mà canh có bao nhiêu người thích mình. Là tu bồi cái bản ngã một cách vô ích, một cách tội lỗi. Và mẹ chơi Facebook, con chơi Facebook, bố chơi Facebook, cả một nhà cô đơn. Chúng ta bỏ quên chánh pháp, bỏ quên tình thương chân chánh của lời Phật dạy để chạy theo những cái vỏ ảo tưởng của cuộc đời. Các vị lắng nghe, có được không ạ? Bây giờ phải tập lắng nghe. Hôm nay mình ngồi giảng pháp một tiếng đồng hồ mà ai cũng lắng nghe hết, đúng chưa nào? Lắng nghe. Và bây giờ về nhà cũng phải lắng nghe. Giờ ba lắng nghe con nói cái gì cho đàng hoàng, ba lắng nghe. Con đừng có vùng vằng, con đừng nói những lời thô ác. Ba ngồi đây lắng nghe con thì đứa con nó sẽ thưa ba nói chuyện. Còn cái người phụ nữ, một thì nhịn, phải không? Nhịn để cho yên, nhẫn để cho nó yên. Mà nhẫn một hồi không nổi, trời ơi, ông thấy tôi nhẫn, ông tưởng ông hay hả? Tức nước gió bơ rồi. Coi như là sát luôn, phải không nào? Đó. Thì có cái ông nào mà chịu nhịn mấy ba chứ? Ủa, bà thấy tôi không nói, bà tưởng bà hay à? Rồi, bóp, bóp, bóp. Rồi bắt đầu thôi, không còn cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Mà con người đi tu tập là con người phải mang hạnh phúc cho chính mình. Mà mình muốn có hạnh phúc, gia đình mình phải có hạnh phúc. Sao có nhiều người nói với sư là tụi con đi đâu à, chứ về nhà địa ngục sư ơi. Cái người như vậy là chưa biết tu. Mình biết tu là mình phải là làm hạnh phúc ngay trong cái gia đình của mình. Mình nói sư nói vậy chứ sư gặp cái mặt ông chồng con là sư biết liền à, ưa không có nổi à. Ủa ưa không nổi sao đòi ba má cứ dặn dặt vậy, đúng không nào? Duyên nợ của mình phải xử lý cái mối đó chứ. Chứ sao mà mình thấy không vừa ý rồi mình đi ra là ngồi lê đôi mắt buôn dưa leo gì đó, dưa lê gì đó, nói chuyện chuyện phím à, hí luận nhiều chuyện, trong khi ở trong nhà chúng ta có rất là nhiều việc để làm. Nếu chúng ta cảm thấy nó nặng nề, nó địa ngục, chúng ta lo niệm Phật đi, chúng ta coi kinh đi, phải chưa nào? Chúng ta nghe pháp đi. Có những người tâm sự với sư dễ thương lắm. Mấy ổng đâu có nghe pháp đâu sư. Cái con làm bộ, con nói em không có đi đâu hết, em cũng cần gì hết, em nghe pháp thì anh vui vẻ nghe. Cái ông nói thì thôi bà đừng có đòi tiền tôi là được rồi, bà nghe đi. Nhưng mà hả, con bật máy nghe pháp, con mở lớn lên, ổng cũng phải nghe luôn. Cái ông nói cái gì mà ồn dữ vậy? Nhưng mà thầy sư biết không? Ông cũng phải nghe. Nghe riết ông nói cái này nghe được á. Cái con đi dạy, con đi bán, con đi làm, ông ở nhà ông bật ông nghe một mình. Ta thấy hay. Cho nên có những người vợ rất là tinh tế đưa Phật Pháp trong đời sống gia đình. Có người chồng rất là trí tuệ đưa Phật Pháp trong đời sống vợ chồng con cái. Chứ không phải là ông phải dày, bà phải dày. Cái cuộc sống này ai cũng có cái ngã bự hết á. Mình ngồi mình chỉ vậy nè, người ta không có chịu đâu. Mà phải dịu dàng, êm ái. Thấy chưa nào? Mà sư nói các vị cứ lắng nghe đi, rồi cái gì nó cũng sẽ thành công. Mà cái lắng nghe là chứng tỏ mình tập vô ngã. Cái lắng nghe là học hạnh Bồ Tát của Quan Thế Âm. Chứ cứ lại Quan Thế Âm hoài mà không chịu nghe, cái miệng cứ lo nói không. Cho nên cuộc đời mình phiền não nhiều mà khổ đau nhiều, an lạc rất là ít. Bây giờ các vị biết không, người ta tổ chức lễ này lễ nọ, sinh nhật nè, chúc thọ nè, kỷ niệm 5 năm ngày cưới, 10 năm ngày cưới, để làm chi? Mặc quần áo đẹp, phải chưa nào? Để người ta khen là trời ơi bây giờ 40, 50 cũng đẹp như cái hồi 20 tuổi. Sao mà có cái chuyện đó? Ta chỉ khen vậy thôi. Thế mà chỉ là để vậy chụp cái hình bự mà treo lên tường. Chứ mà có khi nào kỷ niệm 5 năm, 10 năm mình ngồi, mình nói chuyện với nhau không? Kỷ niệm 5 năm mà anh cảm ơn em, 5 năm sanh cho anh hai đứa con dễ thương, em cực khổ chịu đựng, lo lắng cho gia đình. Có khi nào kỷ niệm 10 năm mà người vợ cảm ơn chồng, anh là người chồng biết tu học trong chánh pháp, anh làm gương trong các hàng Phật tử, làm người chồng, người cha, gương mẫu. Có khi nào mình nói được điều đó hay không? Cho nên bây giờ sư nói với các vị, muốn kỷ niệm, muốn sinh nhật, ngày cưới, ngày gì cũng được hết, phải có thời gian ngồi lắng nghe nhau những gì chân thật nhất. Kỷ niệm 5 năm rồi, em muốn nói với anh là đừng có nóng quá. Đó, kỷ niệm 10 năm rồi, kỷ niệm 20 năm rồi, kỷ niệm gần đất xa trời rồi, mình phải nói cái điều gì mà ích lợi cho vợ và chồng. Cái điều đó rất là cần thiết, mà khi người ta nói mình phải lắng nghe. À, sư nghe các bác nam đó nha, đồng ý rất là lớn. Như vậy là phụ nữ chúng ta càng phải lắng nghe, tại mình là con của Đức Quan Thế Âm mà, phải không nào? Chứ càng phải học hạnh lắng nghe. Lắng nghe là một hạnh rất là đẹp, một phương pháp thực tập quan trọng để chuyển hóa thân tâm, là nhịp cầu thông cảm giữa những con người với nhau và giúp chúng ta khai mở trí tuệ. Các vị biết ông sư ha, nhiều khi thượng tọa điện thoại cho sư ngày hôm qua mấy lần để hỏi hôm nay có ra không, mà ngày hôm qua sư bận dậy không cầm máy. Đến khi tối rồi, đã sám hối xong rồi, mở cái điện thoại chắc lúc đó 10 giờ đêm rồi, thưa thượng tọa con sẽ ra, phải không nào? Đó. Mà các vị biết, một cuộc đời của các thầy các sư bận như thế, nhưng mà đôi khi người ta gọi điện tới nói sao? Thưa sư, con là người ngoại đạo, con không phải đạo Phật, con là đạo Chúa, con là đạo Hồi, con là Cao Đài, con là Hòa Hảo, nhưng mà sư có thể lắng nghe con được không? Đó, thì sư nói sao? Lắng nghe lâu không? Nói có lâu không? Tại vì mà nghe rồi đó hả? Trời ơi, nhất là các phụ nữ, nói dông, nói dài nửa tiếng, một tiếng chưa hết bài ca con cá nữa. Cho nên sư nói, nghe có lâu không? Thưa sư, con xin sư 5 phút thôi. Được, 5 phút thì nói đi. Mà con ngoại đạo mà sao con kiếm sư con nói? Bởi vì con biết trong lời nói quý thầy, quý sư có tình thương, tình thương chân thật. Cho nên con là người ngoại đạo mà con kiếm sư để con tâm sự. Và con mong sư cho con một lời khuyên. Rồi mới cách đây 3 ngày thôi, một người sống ở Đồng Tháp là Thiên Chúa Giáo, và sau khi nghe Pháp một thời gian, quyết định đưa vợ và con đến chùa quy y Tam Bảo. Vì thấy rằng chỉ có những lời pháp chân thật mới đem lại hạnh phúc chân thật trên thế gian. Mà điện thoại tâm sự với sư rằng sau khi mà đưa hết cả gia đình quy y Phật như vậy, bị một sự gì? Sự chống đối, sự tách ly của dòng họ, của bà con. Vậy bây giờ sư nghĩ con phải làm sao? Sư nói, nếu mà chú đã dũng cảm dám quy y Phật rồi đó, thì chú và gia đình phải sống tốt hơn ngày xưa, tử tế với dòng họ bà con hơn ngày xưa, buông xả bố thí nhiều hơn ngày xưa, vợ chồng hòa thuận an vui hạnh phúc hơn ngày xưa. Có như vậy mới thuyết phục được những cái người á, mà đã kích mà chê bai chú. Tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng mà trong lòng phải nói rằng kể từ ngày gia đình chú quy y Phật quá tử tế, rồi chú sẽ được bình yên. Chú cảm ơn quá trời. Đó, các vị thấy chưa? Vậy thì bây giờ mình nghe pháp như vậy mà người nào còn than phiền về chồng, về con, than phiền trách móc về vợ là phải chấm dứt. Ngồi lê đôi mắt mà để than vãn chồng con là một thói xấu. Bây giờ người vợ xưa hay nói lắm, người vợ là phong thủy trong gia đình. Gia đình hạnh phúc hay không là ở người vợ, người mẹ. Mà cái đạo tràng này phụ nữ rất là đông, các vị là phong thủy của Đà Nẵng. Nếu mà các vị mà cứ để chứ nhà này nhà kia lũng cà lũng củng mà đổ thừa đâu nay đâu nọ là chúng ta không phải là người đi học chánh pháp. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo được tôn vinh tán thán bởi vì hạnh lắng nghe của Ngài. Đó, kính lạy Quan Âm chú đại bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Đó, hạnh của Đức Quan Âm là vậy, lắng nghe, cứu khổ và mong muốn tất cả đều được như ý nguyện của mình. Mà các vị biết mình cầu Quan Âm, có người cầu thì được, có người cầu thì không được. Tại sao? Có phước thì cầu được, đúng rồi, sẵn có phước. Nhưng cũng có người phước chưa có đủ mà cầu vẫn được. Là tại sao? Vì người đó cũng có hạnh Quan Thế Âm. Đức Quan Âm nói, trời ơi, tội nghiệp con tôi quá, nó giống tôi y hệt mà nó khổ quá, thôi cứu nó một chút. Chứ bây giờ lưu manh quá mà đòi cái gì? Đã lưu manh rồi còn đại lưu manh nữa, lừa gạt đủ mọi hết mà khấn Quan Âm cái gì kia chứ. Cho nên mình là con Đức Quan Âm phải học hạnh của Quan Âm, lắng nghe, chia sẻ, hy sinh. Con người có những cái hạnh đó, sư nói không có ai mà đau khổ hết á. Ai có hạnh lắng nghe, chia sẻ, bố thí, hy sinh, những con người đó rất là hạnh phúc trên cuộc đời, bất kể là tài sản cái người đó nhiều ít không cần biết. Rồi khi mình lắng nghe cái bên ngoài, đó, đó là cái pháp thông thường. Lắng nghe Quán Thế Âm là phương pháp phản văn văn tự tánh, tức là nghe cái bên ngoài, rồi lại là trở ngược lại, nghe chính tâm, tâm mình. Đó, tự nghe cái tự tánh của mình, cho đến lúc mà cái sinh diệt trong tâm mình nó vắng lặng hết. Mình nghe cái thanh tịnh của mình là mình biết mình tu ngon lành rồi đó. Các vị cứ hay nói với sư làm sao? Sư ơi, tụng kinh mà cái tâm nó chạy tùm lum hết trơn á. Niệm Phật mà cái tâm nó nhớ trời, nhớ đất, nó nhớ đầu này, đầu kia. Đó là mình tu đó nha, mà còn loạn. Còn đây mình yên lặng, nghe tâm mình thanh tịnh, thì cái người đó biết là cái trình độ tu là khá rồi đó. Yên lặng mà nghe tâm của mình nó đang thăng trầm, lúc nào nó chuyển biến lúc nào, là người đó có thể chấm điểm từ khá trở lên trong cái chuyện tu của mình. Cho nên bây giờ tập lắng nghe mọi người và tập lắng nghe chính mình. Có được không ạ? Thế thì bây giờ sư muốn kể cho các vị nghe một cái chuyện nghe thông thường. Nghe chưa nào? Đó, cuộc sống hiện đại bây giờ người ta không có thích nghe ai. Người ta nghe tiền, nghe bạc, nghe ích kỷ thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái bài pháp này chúng ta phải lắng nghe và xây dựng hạnh phúc trong từng gia đình của mình. Sự chú tâm lắng nghe thành khẩn sẽ tạo ra niềm tin tưởng. Sư nói tại sao người ta muốn sư phải lắng nghe? Tại vì người ta tin tưởng mình. Cho nên một khi nào đó mà ông xã nói bà ngồi xuống đây, tôi muốn nói cho bà nghe, thì mình phải ngồi xuống liền. Ta tin mình ta mới nói. Đó, phải ngồi xuống liền. Bây giờ ông nói xong tôi lắng nghe, ngồi nghe cho hết. Rồi bây giờ xin ông ngồi xuống đây, em nói cho anh nghe. Đó, bắt đầu lời nói từ từ, không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. thế thì bây giờ cái câu chuyện mà sư muốn kể cho các vị là như thế này. Có một ngày kia, thấy chưa nào, cái ông đó, ông lái chiếc xe, cái xe rất là xịn, mới tinh, tiền tỷ, ông lái xe như vậy. Thì bỗng nhiên ông nghe cốp, cốp, tức là có tiếng ai liệt lên trên cái cửa xe của mình. Tại vì ông đang thắng từ từ, ông tính tấp vào trong một cái siêu thị. Ông rất là tức, thấy chưa? Ông rất tức, ông nói trời ơi, cái xe của mình xịn như vậy nè, vậy mà không biết cái đứa nào nó đã dám liếc đá trên xe của mình. Ông đạp thắng, leo xuống, đi kiếm coi ai liệt. Thì các vị biết không, đó là một cậu bé đứng ở bên đường. Ông chạy lại, ông thộp cái cổ áo của nó, một tay thộp cổ áo, một kia bóp cái cổ. Nếu mà làm mạnh cái là chắc nhỏ chết luôn, phải không nào? Nhưng mà ông không có làm mạnh. Ông thộp vô, ông nói, tại sao dám liệt đá trên cái xe mới tinh của ta? Thấy chưa nào? Cái thằng bé nó mếu máo, con xin lỗi bác, tại vì đó, ở đằng kia đó, em của con nó đi xe lăn, mà cái xe đang nó lật xuống rồi, mà nó nặng quá, con đỡ nó lên không nổi, mà con mắc ai người ta cũng chạy hết, không có ai chịu ngừng xe lại hết, cho nên cuối cùng con phải tìm cục đá con liệm. Cái rồi ông nghe như vậy rồi, ông mới bước đi tới cái chỗ cái xe lăn, thì cái thằng em của nó nằm ở trên mặt đất, mặt trời hết trơn trọi, cái xe lăn nằm một bên, đứa bé té một bên. Ông nghẹn cái cuống họng, ông đỡ cái đứa bé tật nguyền nó bỏ lên trên xe, rồi ông đẩy lên qua cái dốc dùm cho cái thằng anh. Bây giờ ông muốn nói xin lỗi lắm mà mắc cỡ không có nói được. Nhiều khi trên cuộc đời này mình chỉ lo cái xe, cái nhà, cái áo, cái túi tiền, mà mình không biết những người chung quanh đau khổ như thế nào. Cho nên ông đỡ được cái đứa bé đứng dậy rồi, ông tự nói trong lòng, từ đây phải lắng nghe, có ai liệt đá trên xe là phải lắng nghe. Có hay không ạ? Cái đó là một bài học đó. Tại vì đụng tới tài sản là mình không chịu, nhất là xe mới, nhà mới, cửa mới, quần áo mới, làm cháy của mình, làm rách của mình, phải không nào? Đó, có đứa bé nó lấy cái cây viết nó vẽ lên cái áo, mà cái áo ông ba mới may để may đi đám cưới. Trời ơi, ông lôi cái đứa con gái ra, bóp bóp, mày biết cái áo này ba may đi đám cưới, sao mày vẽ lên trên áo? Cái đứa bé nó khóc, nói con không biết, nó không biết sao hắn vẽ cái gì. À, nó vẽ trái tim, nó để I love you, con yêu ba quá, không nào? À, nó vẽ cái trái tim đằng sau cái lưng á, I love you, là con yêu ba. Mà tát nó hai cái rồi, giờ làm sao giờ? Giờ chẳng lẽ nói ba cũng yêu con sao? Đó, các vị thấy chưa, nguy hiểm không? Đó, cho nên đừng có vội vàng, hãy lắng nghe. Đừng có nóng vội, mà cuộc đời này hư việc là vì nóng vội, vì nóng giận mà ra. Nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ nghe âm thanh. Đó, từ sáng giờ chung quanh chùa có nhiều âm thanh lắm, có âm thanh cắt đá gì dưới nữa, Rè từ sáng giờ. Nhưng mà sư thấy các vị rất thoải mái, vẫn ngồi để nghe pháp. Mình ưu tiên cái tai của mình cho cái âm thanh nào? Là nghe pháp hay là nghe rè rè? À, nghe pháp thì mình cũng bình thường. Nhưng mà có người không chịu ạ, phải im cái nọ tôi mới nghe cái kia. Không được đâu, cuộc sống này mình không có ép cái gì theo ý mình được hết. Mình tập nghe mọi âm thanh, mình nghe cả tiếng nước, nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng gió thoảng. Bây giờ tập nghe. Mà ai mà tập nghe được những cái đó rồi đó, là thấy tâm mình nó định lại. Thấy sư ơi, dạy cho con cái pháp nào mà tụng kinh á, mà cái tâm con nó định. Thì sư nói là bây giờ tập lắng nghe. Bây giờ đi lên trên núi, im lặng nghe có tiếng gió đưa qua đưa lại coi. Tự kích cái gì cũng phải tập hết á, thì tự nhiên tâm mình sẽ định lại. Còn không chịu tập làm sao tâm nó định? Cuộc sống chạy, tâm chạy, mọi thứ chạy, chúng ta không bao giờ có sức định. Hôm nay nghe pháp rồi, tập lắng nghe, tâm của chúng ta sẽ định lại. Rất là dễ. Có năm âm thanh đích thực, nghe chưa nào? Năm âm thanh mà Bồ Tát Quán Thế Âm với tình thương lớn lắng nghe tất cả những âm thanh đó. Thứ nhất là diệu âm, Diệu âm đó là những tiếng màu nhiệm, âm thanh của thiên nhiên này, đó là diệu âm. Tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng suối róc rách, tiếng gió đi qua, đó là âm thanh tự nhiên, đó là diệu âm. Bây giờ phải tập nghe diệu âm. Có người suốt đời không bao giờ nghe được tiếng gió đi qua. Bây giờ phải tập nghe diệu âm, tiếng nói của thiên nhiên. Nay có một chuyện nghe thôi nha, giảng có một chuyện nghe mà nói không nhớ là không được ạ. Tập nghe âm thanh của thiên nhiên. Đó, nhiều khi ông chồng chửi mình cũng đâu quan tâm đâu, mình đang nghe tiếng mưa rơi. Đó, ngày xưa đó mà Socrates á, là triết gia phương Tây, mỗi lần mà vợ chửi ông á, ông nói không có sao hết, sau cơn mưa trời lại sáng. Ông nghe vợ chửi giống như mưa rơi vậy đó. À, cho nên cười. Các vị phải tập như vậy, sau cơn mưa trời lại sáng thôi, ai có khùng đâu mà chửi hoài. Nam Mô A Di Đà Phật, sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy là thứ nhất phải học, đó là diệu âm, tiếng màu nhiệm của thiên nhiên. Âm thanh thứ hai, đó là Quán Thế Âm. Đó, tên của Đức Quan Âm là Quán Thế Âm. Đó là âm thanh của cuộc đời, âm thanh của mọi người. Ai mà có cái pháp Quán Thế Âm là phải có trái tim biết yêu thương mới nghe nổi. Sư nói hồi nhỏ sư đi tu á, sư nói thầy dạy cho con một cái pháp gì để lớn lên con cứu độ chúng sanh. Đó, nhỏ xíu á nha, còn chóp á, còn cái chóp nè. Thưa sư bà, dạy con cái pháp gì để lớn lên con cứu khổ được cho chúng sanh. Sư bà nó không có cái pháp gì hết á, nó sám hối đi, nó công quả, nó công phu, nó tu đi con. Nó cho con một cái sức chịu đựng, đời khổ lắm, về sau ai cũng than con không có sức chịu đựng, con nghe không có nổi đâu, con sẽ chạy trốn cuộc đời. Cho nên người có tâm từ phải có sức mạnh của Quan Thế Âm, đó là lắng nghe tiếng nói của cuộc đời bằng trái tim hiểu biết và yêu thương. Diệu âm ha, Quan Thế Âm. Tới gì nữa? Phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Đó, tụng kinh Phổ Môn mà không nhớ, anh chưa nào? Phạm âm là gì? Giờ sư cũng biết phạm âm là gì. Sư nhớ hồi xưa bên Ấn Độ đó, buổi sáng sớm đó, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là người ta đi đến các cái công viên. Và tại đó, giữa đất trời như vậy nè, ôm, ôm, làm gì làm phải ôm, ôm rất nhiều lần, ôm án, ôm ôm. Suy nghĩ đó là âm thanh của phạm âm, đó là sức mạnh bẩm sinh tạo ra thế giới này. Cả cái vũ trụ này là từ cái âm thanh phạm âm đó. Cho nên cái người nào mà bị phổi nè, ho hen nè, tối ngày áo ấm quấn mình quấn cổ, sáng đi ra đừng có ra sương sớm nha, chưa quen phải không nào. Đó, ôm ôm ôm, cái phổi các vị sẽ mạnh lên, âm thanh sẽ lớn lên và các vị sẽ có thêm năng lượng của đất trời tạo cho các vị. Om Mani Padme Hum, đúng chưa nào? Om Mani Padme Hum, đó là âm thanh, đó là phạm âm. Trì chú niệm Phật, đó là phạm âm. Mình không nghe nổi cái gì hết thì nghe tiếng niệm chú niệm Phật. Diệu âm tiếng thiên nhiên, Quán Thế Âm là tiếng khổ của cuộc đời, phạm âm tiếng của vũ trụ, đó là các thần chú vi diệu. Om Mani Padme Hum, tiếng niệm Phật cũng là một câu thần chú vi diệu. Vậy mà có người đâu có thích nghe niệm Phật niệm chú, phải không nào? Đó, ru con ngủ mà mở nhạc hip hop tùm tùm bum 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 sen sen, con nó lớn nó bị thần kinh luôn. Má cũng thần kinh mà con cũng thần kinh luôn. Trong khi phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, âm thanh vi diệu thì mình không học, mà mình học những âm thanh xối xả chửi bới ở ngoài cuộc đời, nạp rất là nhanh. Cho nên hôm nay đó, cái pháp lắng nghe đó, chúng ta phải qua năm 2018 rồi, sửa đổi, chuyển hóa tâm tánh, ít nói lắng nghe để phạm âm hải triều âm ở trong tâm chúng ta được khơi dậy, được tăng trưởng và đem lại an vui, hạnh phúc cho cuộc đời. Nếu mà phạm âm là sức mạnh sinh ra thế giới, vũ trụ tạo ra âm thanh này, thì hải triều âm đó là giáo pháp của Đức Phật. Các vị nghe pháp từ sáng tới giờ, đó là hải triều âm. Khi lên, khi xuống, khi nhẹ nhàng, êm ái, hải triều âm có công năng hóa giải nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Các vị nghe pháp từ sáng giờ có thấy an lạc không?
Dạ,
có. Số 1, đó chính là hải triều âm. Nếu các vị nói chuyện mà trong gia đình mình hạnh phúc, an vui, đó là hải triều âm. Mà mình nói chuyện xong người ta cãi lộn, đó là gì? Tiếng nói của chiến tranh, tiếng nói của Atula, của địa ngục, của súc sanh. Chúng ta nói tới đâu êm đềm, thanh tịnh, an vui, hạnh phúc, đó là phạm âm, hải triều âm. Thắng bị thế gian âm là âm thanh vượt thoát mọi thế gian, không vướng mắc chỗ nào hết. Cái này khó lắm, các vị nghe đâu vướng đó. Cho nên thắng bị thế gian âm là vượt thoát. Nghe người ta chửi là buồn mấy ngày, không muốn ăn. Nghe người ta khen câu á, nhịn ăn một tuần không biết đói, vui quá. Mà nghe người ta nói xấu một câu là bỏ trong bụng, sống để bụng chết mang theo. Cho nên các vị không bao giờ có được cái thắng bị thế gian âm. Nếu ai muốn có thắng bị thế gian âm thì phải vượt thoát mọi âm thanh của cuộc đời mà không có vướng mắc. Như vậy những lời Phật dạy nó đơn giản lắm, nó không có gì mà khó hết. Chúng ta chỉ cần suy tư, chúng ta huân tập trong đời sống bởi những âm thanh tốt lành, và mình tập nghe những âm thanh không tốt lành mà chuyển hóa nó. Tiếng đau thương của cuộc đời mình phải nghe. Nhớ hôm nay sư truyền một cái bài pháp đơn giản, nói là gieo, nghe là gặt. Các vị phải lặp lại cho sư 6 chữ này: nói là gieo, nghe là gặt. Bây giờ mình gieo cái gì để gặt? Gieo cái gì để gặt đây? Đó. Cho nên nếu mình biết nói ra là gieo mầm độc tham sân si, tốt nhất không nói. Im lặng mà được nghe phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Tại sao cái miệng chép 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 như vậy mà không gặt được cái gì hết? Cho nên chúng ta phải nhớ lắng nghe tiếng nói trái tim mình, lắng nghe những điều bình an hay những điều khắc khổ trong cuộc sống mà hóa giải nó. Chúng ta mới là con của Đức Quán Thế Âm. Sư có người phụ nữ kể câu chuyện cảm động lắm, chắc kể xong là hết giờ. Hai vợ chồng hạnh phúc con đứa con 16 tuổi. Thấy chưa nào, rất hạnh phúc, con đứa con nó ngoan lắm. Bây giờ ở đây mà có đứa con ngoan là hạnh phúc đi. Một đêm đó 12 giờ đêm, bà nghe tiếng chuông reo. Giật mình bắt máy điện thoại. Alo, ai đó? Con đây nè má, con đây nè. Chuyện gì ấy? Sao giờ này con ở đâu mà điện thoại cho mẹ? Thưa mẹ, con biết là con đã sai. Con vừa uống rượu, con đã chạy xe trên đường cao tốc, con đã chơi với những đứa bạn xấu, con đã làm những điều rất là tồi tệ. Má ơi, con xin lỗi má. Trời, bà rung cái tay như vậy nè, bà cầm cái điện thoại không nổi luôn. Trời ơi, cái gì vậy nè, cái gì vậy nè? Má ơi, bây giờ xe con đang chạy trước một khúc cây, con quyết định sẽ tung vào nó, ngày mai má sẽ không gặp con nữa. Không, con không được làm như vậy, con phải dừng xe lại tại đó. Má gọi taxi liền, má sẽ đón con về liền bây giờ. Con yêu của má phải đứng đó, taxi tới liền. Bà nói xong rồi bà để cái điện thoại xuống, bà điện thoại cho taxi liền. Con đang ở đâu, xe đến liền. Trước hết là bà không la nó tiếng nào. Má thương con, xe đón con về với má. Nhớ điều đó. Thì một chập sau đó bà nghe cái tiếng điện thoại bên kia là: má ơi, xe đến rồi mà. Rồi bà yên tâm bà cúp điện thoại. Thì lúc đó ông chồng cũng thức dậy. Nói gì vậy em? Con mình kêu hả? Cái xong bà nói không. Hai vợ chồng mới đi qua đến phòng đứa con gái, mở cửa ra. Nó vẫn ngủ bên đó bình yên. Như vậy vừa rồi là một người gọi nhầm số. gọi nhầm số, nhưng vấn đề là sao? Bà lắng nghe. Và nếu bà không lắng nghe, đứa con gái đã tung xe vào gốc cây và tự tử chết. Bà biết không phải con mình, nhưng bà vẫn lắng nghe con, má vẫn thương con mà. Không sao đâu con, ai cũng có lúc lầm lỡ. Xe taxi đến đón con về ngay. Thì nó có một chỗ nương tựa rồi, các vị thấy không? Cho nên nó dừng xe lại chỗ đó, nó không tung đầu vào trong gốc cây để nó chết. Nhưng mà trước khi nó chết, nó vẫn muốn gọi về xem má nó có hắt hủi nó hay không. Nhưng mà may thay nó gọi tới một người phụ nữ có hạnh Quán Thế Âm. Má vẫn thương con. Xin cảm ơn. Sư thấy có một vài người phụ nữ đã rưng rưng nước mắt. Các vị có tâm từ, trên các vị thương bất cứ một người con gái bé nhỏ nào trên thế gian này cũng như con mình. Mình phải có cái tâm đó mới được. Đừng có chỉ biết con tôi, chồng của tôi, tài sản của tôi. Những người như vậy nghe pháp vô ích. Con đứng đó đi, taxi sẽ đến đưa con về ngay. Thì taxi đưa lên, con bé đang say rượu mà nó leo lên thì chở về nhà của nó, chứ không phải về nhà bà này. Nhưng mà trước hết là nó đã không tự tử cái đã, cho nên phải lắng nghe. Mình đừng có nghe, tôi có chuyện muốn gấp, tôi muốn nói với chị một chuyện này, tôi mệt lắm, tôi mệt lắm. Nhiều khi một cái câu mệt lắm của mình thì cái người bạn của chúng ta, người mới quen, người láng giềng, người gì đó có thể đi đến những quyết định rất là kinh khủng. Cuộc đời sư nhiều khi mà những cái cú điện thoại mà con gấp lắm sư ơi, là các vị biết không, sư phải nghe. Tại vì nếu chậm một chút nữa có thể nó sẽ phá thai, chậm một chút nữa có thể nó sẽ tự tử. Vì đó là tiếng nói của giới trẻ trong một cái thời đại chạy theo trào lưu vật chất. Nó chóng vánh, sống gấp, sống vội và khổ đau. Cho nên sư nói rằng người mẹ lúc đó nắm chặt ống nghe, nấc lên. Bà nghĩ rằng đứa con gái này cũng sao, mẹ cũng có mẹ, mẹ cha nó cũng sẽ đau khổ như mình. Cho nên trước hết bà nhận làm mẹ nó, khuyên nó, an ủi nó và đưa nó ra cái địa ngục của sự khổ đau ngay trong lúc đó. Những điều này rất đơn giản thôi. Nếu chúng ta học hành lắng nghe, cuộc sống của chúng ta sẽ chuyển hóa từ nội tâm. Cuộc đời chúng ta ít nói hơn, nói những điều có giá trị hơn. Có như vậy thì hạnh lắng nghe của chúng ta mới là hạnh lắng nghe của Đức Quán Thế Âm. Và pháp thoại hôm nay mới là một pháp thoại đơn giản nhưng rất cần thiết cho tất cả mọi người chúng ta. Giống như một chàng trai là chiến sĩ, người ta nói ông lên xe liền, đi về thành phố liền, ba của ông đau nặng. Thành chuyện này là ở bên Mỹ chứ không phải Việt Nam. Ta lên xe liền, đi về thành phố, vô bệnh viện liền. Thì cái người cha mê sảng rồi, nắm chặt tay đứa con và thều thào nói những câu nói sau cùng. Thì đứa con nói, ba yên tâm, những gì ba muốn con sẽ làm tất cả. Nghe tiếng nói Đức Quảng khó nghe mà chàng trai nghe tất cả. Ba yên tâm, con sẽ làm tất cả. Nói xong rồi ông ta tắt thở chết. Ông này đi ra xe đi về đơn vị. Nó, ủa sao ở lại lo đám ma cho ba mà. Mà đi vậy, đâu phải ba tôi đâu, lộn. Nhưng mà trong lúc đó vẫn nắm tay, lắng nghe. Chứ không phải vô nó, ủa không phải ba tôi đi về liền. Không, vẫn cho cái người mà không có con trai lúc đó nắm tay mình, tâm sự. Cái người chết mà nắm tay mà nói cho đến khi chết, các vị biết, đau đớn lắm, ngắt quãng lắm, khó thở lắm. Mình đứng yên, mình nghe, cái chàng trai đó là Quan Thế Âm. Chúng ta sống lắng nghe, chân thật, ban pháp vô ý, chúng ta là con của Đức Quan Thế Âm. Chứ đừng có đợi Quan Thế Âm ở đâu hết, ngay trong cuộc đời này, nếu sống với tâm từ bi và lòng chân thật. Quý Phật tử thân mến, sư nhớ một đoạn thơ. Ngày về đi dọc trên sông, lắng nghe tiếng sóng tận trong tim mình. Quê hương sâu nặng ân tình, cơi trầu bát nước cũng thành lời ca. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.